Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 319. Người giảng Lão Pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh ra. Khoa hội trang 47, hàng sau cùng. Hà dĩ cố, nhược tà định tụ, cặp bất định tụ, bất năng liễu tri, kiến lập bỉ nhân cố. Đây là đoạn sau cùng của phẩm kinh này. Ngày hôm qua cũng đã báo cáo qua với các vị. Kinh văn giảng đến chỗ này thì đã đem sự thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc đã giới thiệu ra rồi. Đoạn sau cùng này nó là quyết chứng cực quả. Văn tự ở trên khoa đề này vô cùng khẳng định, khiến cho chúng ta sau khi đọc xong thì không còn một chút hoài nghi nào. Ý nghĩa chính là nói người giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là giảng sanh đến biên địa Nghi Thành, biên địa Nghi Thành này là còn chưa nhập phẩm, đều có thể nói họ quyết định là đang ở thế giới Cực Lạc, ngay trong một đời có thể chứng được Phật quả cứu cánh. Chúng ta xem cái ngữ khí này là khẳng định biết bao. Giảng sanh đến Nghi Thành, chúng ta cũng xem thấy ở trong Tịnh Độ Tánh Hiền Lục, cũng xem thấy qua ở trong Giảng Sanh Truyện. Hầu hết các đồng học đều biết việc ông Diên Hoằng Đạo giảng sanh. Ông là sanh vào biên viện Nghi Thành. Trong các kinh luận, Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, phàm là người sanh đến biên điện Nghi Thành thì đều là lòng tin chưa đủ. Nhưng mà ông rất dụng công, ông thật làm. Nếu ông không thật làm thì ông đã không thể giảng sanh. Thật làm nhưng tại vì sao lại sanh đến biên điện Nghi Thành? Thứ nhất là hoài nghi rốt cuộc Phật nói đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật hay là giả. Ông chần chừ do dự, lưỡng lự đắn đo, ngồi nhớ đây là sự thật, vậy thì mình thật sự sẽ được giảng sanh rồi. Còn nếu giả thì thôi vậy. Cho nên ông rất là dụng công, thật sự là tài tính nguyện hạnh. Đây là cái nghi hoặc đầu tiên. Phật rốt cuộc nói lời này là thật hay không thì không dám quyết đoán. Thứ hai là hoài nghi chính mình, bản thân mình nghiệp chướng rất sâu nặng, tôi có thể giảng sanh hay không. Nhưng mà họ vẫn là đầy đủ tín nguyện hạnh. Do đó hai loại nghi hoặc này chỉ có một loại thôi thì họ không thể nhập phẩm. Như là hạ hạ phẩm giảng sanh thì họ chưa có phần, họ xin đến Nghi Thành. Nhưng mà họ đích thực là có đầy đủ điều kiện để giảng sanh, chỉ là nghi vẫn chưa có đoạn trừ. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, sanh đến Nghi Thành họ phải sám hối. Vừa sám hối thì họ liền có thể nhập phẩm. Thời gian sám hối dài nhất cũng không quá 500 năm. 500 năm là nói theo thời gian của chúng ta, không phải nói thời gian của thế giới Cực Lạc. Phía trước chúng ta cũng đã xem qua, ở thế giới Cực Lạc không có ngày tháng năm, thời gian và không gian ở nơi đó. Phàm là người giảng sanh đến thì có thể nói hết thảy đều đột phá được. Thuật ngữ của các nhà khoa học hiện nay của chúng ta thì gọi là đột phá thời không. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì thời gian và không gian không còn nữa. Việc này thì chúng ta không thể không biết. Không gian không còn nữa thì cự ly khoảng cách cũng không còn. Cho nên họ có năng lực là mỗi một ngày đi cúng Phật, bái Phật ở mười phương. Bái Phật, cúng Phật là tu phước. Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ. Cho nên đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cơ hội tu phước và tu huệ của chúng ta rất viên mãn. Chúng ta không thể nói là nhiều, nó là viên mãn. Phước huệ xong tu. Thứ hai là đột phá thời gian. Đột phá thời gian chính là không có quá khứ, không có tương lai. Đây là việc mà thế gian này của chúng ta có biết bao nhiêu người từ xưa đến nay muốn đột phá mà không thể nào đột phá được. Chúng ta không thể nào trở về quá khứ, chúng ta cũng không thể tới được tương lai. Đây là thuộc về đột phá thời gian. Ngày nay chúng ta ở trên địa cầu này, bất luận là ở nơi nào, cũng bị chướng ngại về thời gian. Hiện nay tuy là giao thông tiện lợi, chúng ta từ đây bay đi Mỹ chỉ mất khoảng mười mấy tiếng đồng hồ. Nếu như nói là thời gian không còn nữa gì thì không cần phải mất thời gian nhiều như vậy. Vừa động cái ý niệm thì đã tới nơi rồi. Bạn nói xem tiện lợi biết bao. Cho nên ở tại thế giới Tây Phương Cực Lạc, những thứ tưởng như khoa học diễn tưởng này đều hoàn toàn thực hiện được. Việc này chứng tỏ chúng sanh ở bên đó cuộc sống rất tự tại. Lấy một cái thí dụ để chứng minh, bất luận tu học cái pháp môn nào, không những là học Phật, ở bên Trung Quốc thì nói nhà đạo, thậm chí là nhà nho. Hiện tại ở trên thế giới này, ở trong rất nhiều kinh điển của các tôn giáo, không có cái nào không chú trọng tâm thanh tịnh. Trong chương này của chúng ta, kinh văn không dài, nó cũng được phân làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất chính là thanh tịnh bình đẳng. Trong đây lại có ba đoạn nhỏ nữa. Trong khoa phán thì các vị cũng đã xem thấy. Cảnh bình đẳng, tâm bình đẳng, lạc bình đẳng. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cái lạc đó là bình đẳng. Không phải là nói Phật Bồ Tát các ngài hưởng niềm an lạc nhiều hơn chúng ta, chúng ta thua kém các ngài một bậc. Không có. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì hết thảy đều bình đẳng. Vì chúng ta muốn giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không thể không tu tâm bình đẳng. Rất là quan trọng. Những thứ này đều thuộc về tam tư lương. Tính nguyện hạnh đều nằm ở trong tam tư lương. Cho nên tam tư lương này phải giảng kỹ một chút. Chúng ta đến phần sau của kinh văn giới thiệu với các vị thế giới Tây Phương Cực Lạc cần phải có những điều kiện gì thì mới có thể giảng sanh. Cho nên phía sau là tam bối giảng sanh. Tâm bình đẳng là vô cùng quan trọng. Bởi vì bình đẳng thì mới thanh tịnh. Không bình đẳng thì tuyệt đối không thể nào thanh tịnh được. Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Đây là việc mà Tổ sư Đại Đức vẫn luôn miệng nhắc nhở chúng ta. Đoạn thứ hai đây là sanh đến Tây Phương thì bạn có thể chứng được thế giới Cực Lạc. Sau cùng hôm nay chúng ta đọc đoạn này là chân thực nhân quả. Nhân cùng quả của việc giảng sanh nhất định phải hiểu được. Chúng ta tin sâu nhân quả. Nhân của nó chính là định, chánh định tụ, nhất định giảng sanh. Ở trong bát chánh đạo thì chánh định là điều kiện sau cùng. Chúng ta phải nên biết. Hay nói cách khác, nếu như bạn chân thật đạt được chánh định tụ, mỗi một điều trong bát chánh đạo đều đầy đủ. Cái sau thì hay hơn cái trước. Có cái thứ nhất chưa chắc đã có cái thứ hai. Có cái thứ hai thì nhất định có cái thứ nhất. Chánh định thì xếp ở vị trí thứ 8. Cho nên bát chánh đạo viên mãn đầy đủ. Đại tiểu thừa nói ba câu này hôm qua đã báo cáo đơn giản qua với các vị. Ngày nay chúng ta phải thiên về tịnh tông. Tịnh Tông nói ba câu này như thế nào? Tổ sư Đại Đức nói rất hay. Pháp sư Huệ Viễn thời nhà Tùy, trong lịch sử có hai vị Huệ Viễn. Thời Đông Tấn là Lô Sơn Huệ Viễn, đó là sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta. Vì này thì mọi người đều biết. Thời nhà Tùy cũng có pháp sư Huệ Viễn, tên thì hoàn toàn như nhau, nhưng không phải cùng một người. Trong lịch sử gọi ông là Tiểu Huệ Viễn, cũng gọi là Huệ Viễn của thời nhà Tùy. Ông có chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ. Quyển chú giải này lưu truyền rất rộng, bởi vì trong quyển chú giải xưa nay ông chú giải rất hay. Vì vậy rất nhiều người muốn chú giải Kinh Vô Lượng Thọ đều tham khảo chú giải của ông. Cho nên chúng ta tương đối quen thuộc đối với ông. Trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, ông nói vì phân bất thối, danh vi chánh định. Ông nói bất luận là chúng sanh đại thừa hay tiểu thừa, phàm là sanh đến thế giới cực lạc thì hết thảy đều là chánh định tụ, bao gồm cái giảng sanh biên địa nghi thành ở trong đó. Biên địa nghi thành chẳng qua cũng chỉ là chậm trễ 500 năm mà thôi. 500 năm ở tại thế gian này của chúng ta thì xem là rất dài, nhưng mà ở thế giới cực lạc thì không dài. Cho nên chỉ cần một niệm hồi tâm, tin tưởng lời của Phật, quyết định là chính xác, quyết định không có nghi hoặc, tin tưởng chính mình. Cho dù đời trước hay đời này tạo tác tội nghiệp ngũ nghịch thập ác, chỉ cần có thể sám hối thì có thể giảng sanh. Thí dụ về ông Trương Thiện Hòa triều Đường thì mọi người rất quen thuộc. Trương Thiện Hòa là người chuyên giết trâu. Lúc Lâm Chung thì người đầu trâu đến đòi mạng. Đây là tướng địa ngục hiện tiền. Ông vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng kêu cứu mạng. Duyên phận rất tốt, cơ hội của ông cũng vừa đúng lúc. Có một người xuất gia đi ngang qua cửa nhà ông, nghe được tiếng ông kêu cứu. Người xuất gia này liền bước vào nhà. Ồ, việc gì vậy? Ông nói có rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng của tôi. Vị xuất gia này liền hiểu được, liền thắp một bó nhang để vào trong tay của ông, mau mau niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Sau khi ông nghe được những lời này thì liền niệm, liền lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Niệm được mười mấy câu thì ông nói không còn thấy người đầu trâu nữa, A-di-đà Phật đã đến tiếp dẫn ông. Ông chính là Lâm Chung, một niệm, mười niệm mà giảng sanh. Chứng minh được nguyện thứ 18 ở trong 48 nguyện này là thật, không phải là giả. Đến lúc Lâm Chung thì một niệm, mười niệm đều có thể giảng sanh. Trương Thiện Hòa đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Tấm gương này là để tăng trưởng lòng tin chưa đủ của chúng ta. Chúng ta tạo ra nghiệp tội cực nặng cũng không sợ, chỉ cần chịu hồi tâm chuyển ý, sám trừ nghiệp chướng, quay đầu là bờ. Việc này rất quan trọng, nhưng mà nhất định không thể cầu may. Trương Thiện Hòa đến lúc Lâm Chung còn được, ta hiện nay tạo thêm một chút ác nghiệp chắc cũng không sao. Đến lúc Lâm Chung rồi thì học Trương Thiện Hòa cũng có thể giảng sanh. Nếu bạn có cái tâm này thì vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Bạn thử nghĩ xem, Trương Thiện Hòa ba điều kiện đều đầy đủ, khi bạn Lâm Chung thì có đầy đủ ba điều này hay không? Thứ nhất là lúc Lâm Chung không bị hôn trầm, đầu óc tỉnh táo. Các vị đồng học hãy tỉ mỉ quan sát ở trong cuộc sống thường ngày, bạn xem có người nào qua đời, người bị bệnh nặng sắp chết nào mà đầu óc lại tỉnh táo hay không? Rất là hiếm có. Đây là cái điều kiện quan trọng nhất. Lâm chung mà hôn trầm, vậy thì hết cách rồi. Cả đời niệm Phật mà lâm chung lại hôn trầm thì cũng không có cách nào để giảng sanh. Nhưng mà vào lúc đó thì phải nhờ cái gì? Nhờ trợ niệm. Trợ niệm vô cùng có hiệu quả. Lâm chung bị hôn trầm, ý thức của họ bị hôn trầm, nhưng thần thức của họ thì rất rõ ràng. Cho nên việc trợ niệm trong 8 giờ đến 12 giờ thì vô cùng có hiệu quả. Trợ niệm tốt nhất là liên tục 49 ngày không gián đoạn thì sẽ có sự giúp ích rất lớn đối với những người bị hôn trầm lúc lâm chung. Rất có thể họ sẽ được giảng sanh. Cho nên đây là việc mà chúng ta không thể nào lơ là xem nhẹ được. Thứ hai là vào lúc sắp lâm chung có gặp được thiện tri thức hay không? Thiện tri thức đến nhắc nhở bạn, sợ bạn vào lúc đó sẽ bị quên mất. Con người vào lúc lâm chung thì trong tâm luôn vướng mắc người thân quyến thuộc, vướng mắc những việc còn chưa làm xong, vậy thì hỏng rồi. Như vậy thì sẽ biến thành tam đồ lục đạo. Cho nên cần có thiện tri thức nhắc nhở cho bạn, cái gì cũng buông bỏ, một lòng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Câu nói này vô cùng quan trọng, là cần có người nhắc nhở cho bạn. Điều kiện thứ ba là nghe nhắc nhở thì bạn lập tức tin tưởng, một chút hoài nghi cũng không có, liền có thể y giáo phụng hành. Nếu bạn có đầy đủ ba cái điều kiện này thì lâm chung một niệm hay mười niệm cũng quyết định giảng sanh. Nếu như ba điều này mà thiếu một cái thì cũng không được, đều không thể giảng sanh. Cho nên đây là chúng ta dù biết tăng trưởng lòng tin của chính mình, nhưng mà không thể nào học theo Trương Thiện Hòa. Học nghề này thì việc giảng sanh đời này của bạn có thể sẽ vô ích. Đây là gì chúng ta cần phải biết. Cho nên nói sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đều là trụ chánh định tụ. Còn có chỗ nói nhất thiết thiện ác phàm phu, đây là tạo thiện nghiệp hoặc tạo ác nghiệp. Thừa Phật nguyện lực, sanh bỉ quốc giả, xứ bất thói cố, thị danh chánh định. Câu này cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta niệm Phật giảng sanh toàn bộ dựa vào oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì, nhất định phải toàn tâm nương nhờ. Thế nào thì gọi là toàn tâm nương nhờ? Là không thể xem tạp một tạp niệm nào ở trong đó. Đó chính là toàn tâm nương nhờ. Phải đem tất cả tầng duyên của thế gian này buông bỏ xuống hết, bao gồm cả cái thân thể này, đều không nên có một mảy may lưu luyến, không có một chút gì phân biệt chấp trước, chỉ có một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ, chỉ có cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Phật nhất định sẽ có cảm ứng, nhất định sẽ trở lại tiếp dẫn. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Cho dù là giảng sanh đến biên địa nhi thành không được tính ở trong đó, thế nhưng trong ba bậc chính phẩm thì khẳng định là bao gồm ở trong đó. Ba bậc chính phẩm đó chính là bao gồm phàm thánh, đồng cư độ, hạ hạ phẩm, đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Việc này thật quá hay. A Duy Diệt Trí Bồ Tát không những chứng tam bất thối mà còn viên chứng tam bất thối. Bởi vì chứng tam bất thối ở trên Kinh Hoa Nghiêm thì viên giáo sơ trụ Bồ Tát chính là tam bất thối: vị bất thối, hành bất thối, niệm bất thối. Ba loại bất thối này đều đạt được. trong các buổi giảng này thì cũng thường thường báo cáo với mọi người. Nhưng mà thính chúng của chúng ta không phải cố định như ở trường học. Có người hôm nay mới tới, cũng có thể hôm nay lần đầu tiên đến nghe kinh. Không nói thì họ rất khó hiểu được. Chúng tôi nói từ bất thối chuyển, vì này thật không dễ dàng. Chúng ta sở dĩ học Phật, học nhất giả như vậy, chính là vì tiếng thì ít mà thối thì nhiều. Phiền phức là ở chỗ này. Nếu như chỉ có tiến bộ mà không có thối lui, thì phàm phu thành Phật chỉ một đời khẳng định liền viên mãn. Làm gì phải cần đến ba đại A Tăng kỳ kiếp hay vô lượng kiếp chứ? Đâu cần thời gian dài đến như vậy. Đây chính là tiếng thì ít mà thối thì nhiều. Ở tại thế gian này của chúng ta, chứng được quả A-la-hán thì gì bất thối? Ba loại bất thối thì họ chỉ chứng được một loại. Chứng được quả vị Bồ-Tát thì mới chứng được điều bất thối thứ hai, là vị bất thối và hành bất thối. Nhưng mà niệm bất thối vẫn chưa được, cần phải chứng được quả vị Pháp Thân Bồ Tát. Cũng chính là trong Thiền Tông nói là phá một phẩm vô minh chứng một phần Pháp Thân. Đến lúc này thì mới chứng được niệm bất thối. Tâm bất thối đều đã chứng được, nhưng chưa chứng được viên mãn. Vì sao lại nói là không viên mãn? Trong ba loại bất thối này thì vị và hành, hai loại này đã viên mãn rồi. Pháp Thân Bồ Tát thì tuyệt đối không thối chuyển nữa, nhưng mà ý niệm thì vẫn còn. Tiếng tiếng thối thối, tiếng tiếng thối thối, nhưng họ có giới hạn thấp nhất. Giới hạn thấp nhất thì chính là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Họ sẽ không bị thối xuống dưới địa vị sơ trụ. Cho dù họ từ vị rất cao thối xuống, thì mức thấp nhất là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Đến khi nào thì niệm mới bất thối? Hầu hết các kinh Đại Thừa thì nói là thất địa trở lên. Thất địa trở lên thì là bát địa. Cái ý nghĩa này nói rõ chính là thất địa vẫn còn có thể thối. Bồ Tát bát địa thì hoàn toàn không thối nữa. Bát địa thì gọi là bất động địa. Đây chính là nói rõ A Duy Diệt Trí Bồ Tát là bất động địa Bồ Tát. Đây thật sự là nói không thông. Phàm thánh đồng cư độ, hạ tam phẩm giảng sanh, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, mà đến thế giới Tây Phương Cực Lạc lại có thể viên chứng tam bất thối, giống như bát địa Bồ Tát, ai tin được? Thật sự là không có ai tin. Cho nên cái pháp môn này được gọi là pháp khó tin. Chúng ta có thể tin, hoàn toàn tin tưởng, đây là oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Nếu như không phải là bổ nguyện của Di Đà gia trì thì chân thật là không làm được. Vì thế chúng ta mới chân thật thể hội được cái pháp môn này là không thể nghĩ bàn. Hôm nay tôi nghe một đồng tu gọi điện thoại nói cho tôi biết, Pháp sư Diệu Cảnh ở San Francisco đã giảng sanh rồi. Đại khái cũng đã giảng sanh rất lâu rồi, đã năm 2003. Ông cũng là một người bạn cũ của tôi. Ông là học trò của Pháp sư Đàm Hư. Sau chiến tranh, Pháp sư Đàm Hư đã làm một cái Hoa Nam Phật học viện tại Hồng Kông. Họ là học trò của viện Phật học này. Thật đáng quý là ngôi học viện này đích thực là đã sản sinh ra không ít nhân tài. Tuổi tác cũng không kém hơn tôi lắm. Diệu Cảnh đại khái nhỏ hơn tôi chừng 2 đến 3 tuổi. Ông học Duy Thức. Trong thời đại này, người học Duy Thức không nhiều. Trước đó một đời là Pháp Sư Diễn Bồi, là người học duy thức ở Singapore. Rất đáng tiếc là không có truyền nhân. Đây là học duy thức. Nghe nói khi ông ra đi thì niệm A-di-đà Phật mà ra đi. Cho nên ông có rất nhiều học trò cảm thấy kỳ lạ. Vì sao mà khi ông ra đi lại không giảng sanh Di Lặc Tịnh Độ? Sao ông lại đến chỗ của Di Đà Tịnh Độ? Đây cũng rất đáng để cho chúng ta làm tham khảo. Việc làm này rất thông minh. Di Lặc Tịnh Độ đích thực là không dễ dàng, điều kiện lại quá cao. Di Đà Tịnh Độ thì dễ dàng, chỉ cần một lòng xưng niệm thì không có ai không giảng sanh. Diệu Cảnh là một Pháp Sư rất tốt. Ông là người Đông Bắc. Lúc ở Mỹ chúng tôi thường hay gặp nhau. Đây chính là sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì bạn viên chứng tam bất thối. Đây chính là chánh định. Bất thối chuyển chính là chánh định. Từ cứu cánh mà nói, Cửu Đức nói, chỉ cần bạn giảng sanh Tịnh Độ, bất kể là phàm hay thánh. Phàm là phàm phu sáu cõi, còn thánh thì chính là thanh văn duyên giác của Tiểu Thừa và Bồ Tát của Đại Thừa. Bồ Tát là từ sơ tính vị Bồ Tát, đó đều là Bồ Tát, đều xem là thánh nhân. Bởi vì họ ít nhất cũng chứng được vị bất thối, tuyệt đối sẽ không bị thối chuyển thành phàm phu. Cũng giống như sơ quả của Tiểu Thừa, Tiểu Thừa sơ quả cũng chứng được vị bất thối, tuyệt đối sẽ không bị thối chuyển xuống để vị phàm phu. Cũng chính là nói, họ tuy rằng vẫn chưa có năng lực siêu vượt sáu cõi luân hồi, họ trong sáu cõi thì ở trên trời hoặc nhân gian, họ quyết định không đọa ba đường ác, chỉ bị lên xuống giữa trời và nhân gian bảy lần, sẽ không vượt quá đến lần thứ tám thì họ sẽ chứng A-la-hán. Nếu như lúc này gặp có Đức Phật xuất thế thì họ sẽ là đệ tử thanh văn của Phật, sẽ chứng quả A-la-hán dưới hội của Phật. Cũng giống như những đệ tử thanh văn của Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa vậy. Còn nếu như không có Phật xuất thế thì họ nhất định là độc giác, chính là dùng thân phận Bích Chi Phật mà thành tựu, sẽ không kéo dài đến đời thứ tám. Chúng ta thường gọi là đến kỳ thủ chứng. Họ thật sự là có tính chất thời gian rồi, họ nhất định sẽ thành tựu. Cho nên những thứ này đều là chánh định, đều là thánh nhân. Vậy thì giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì quyết định tinh tấn hướng về quả vị đại niết bàn cứu cánh của Như Lai. Đây là cái đạo lý nhất định rồi. Nhưng mà bốn độ ba bậc chính phẩm trên thời gian thì không tương đồng. Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, nếu như là Bồ Tát minh tâm kiến tánh cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó chính là viên giáo sơ trụ Bồ Tát trở lên. Họ sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật báo trang nghiêm độ. Đi đến nơi đó thì hoa nở thấy Phật rất là nhanh chóng. Còn như phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm hạ sanh thì trong Quán Kinh nói cần phải 12 kiếp. 12 kiếp thì mới có thể hoa nở thấy Phật. 12 kiếp theo như chúng ta nhận thấy, cái thời gian này thật là rất dài, là 12 kiếp. Nhưng mà các vị hãy suy nghĩ xem, Ở trên tất cả kinh Đại Thừa, Phật nói chúng ta, phàm phu chúng ta tu hành, bất luận là Đại Thừa hay là Tiểu Thừa, trước tiên bằng phải đoạn kiến tư phiền não, siêu dược sáu cõi, sau đó đoạn trần sa phiền não, siêu dược mười pháp giới. Chỉ cần thời gian này thì cần đến bao nhiêu thời gian? Thành thật mà nói thì cần đến vô lượng kiếp, không phải là khoảng thời gian ngắn. Trên kinh thường hay nói ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp, việc tu hành này là không tính, không được tính vào trong đó. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói bạn phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, chính là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Từ đoạn một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, bắt đầu kể từ ngày đó là sơ trụ, bắt đầu tính từ ngày chứng được sơ trụ, tu hành cho đến Phật vị cứu cánh viên mãn. Bởi vì Hoa Tạng thế giới Bồ Tát có 41 cấp bậc: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Có 41 cấp bậc. 41 cấp bậc này phải tu đến ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trên kinh này nói rất rõ ràng, A Tăng kỳ kiếp thứ nhất tu 30 cái gì thứ, gọi là tam hiền, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. 30 vị thứ này tu hết một cái A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ kiếp thứ hai thì tu 7 cái vị thứ, từ sơ địa cho đến thất địa. Càng lên cao thì càng khó khăn, càng khó tu. A Tăng kỳ kiếp thứ hai là tu 7 vị thứ, A Tăng kỳ kiếp thứ ba thì tu 3 cái vị thứ, là bát địa, cửu địa và thập địa. Đẳng giác vẫn chưa được tính vào trong đó, chưa nói đến. Từ chỗ này mà xem, càng lên cao thì càng khó. Theo như tôi nghĩ, ít nhất cái vị đẳng giác này chính là một cái A Tăng kỳ kiếp. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ, hà hà phẩm giảng sanh, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, mà chỉ có 12 kiếp. Vậy thì thật là quá nhanh rồi. Cũng chính là vì cái cơ duyên này, cho nên Văn Thù Phổ Hiền ở tại Hoa Tạng thế giới, đến nơi đâu cũng khuyên những Bồ Tát này niệm Phật cầu giảng sanh. Giáo chủ của Hoa Tạng thế giới là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Văn Thù và Phổ Hiền là đại đệ tử của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Họ ở đó bảo ban các đồng học, hết thảy mọi người đều đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các vị suy nghĩ xem đây là ý gì? Nếu như hôm nay chúng ta trong cái đạo tràng này có một người đang ở trong đó thỉnh mời, nói chỗ này không được, chúng ta đi đến chỗ kia, tất cả đi hết, vậy thì chủ nhân của đạo tràng này sẽ nổi giận: sao anh lại có thể kéo lôi tín đồ của tôi đi chứ? Đây là ý gì chứ? Khẳng định sẽ là như vậy. Nhưng mà ở Hoa Tạng thế giới, Tỳ Lô Giá Na Phật không hề nổi giận. Tỳ Lô Giá Na Phật nhìn thấy sẽ gật đầu, rất hoan hỷ: hay lắm. Ở Hoa Tạng thế giới, viên sơ trụ muốn thành quả vị vô thượng thì ba đại A Tăng kỳ kiếp. Họ đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đại khái một ngày hai ngày thì thành tựu rồi. Thật là quá nhanh. Cho nên mười phương chư Phật pháp giới, ở chỗ này có một cái pháp môn đặc biệt như vậy, đặc biệt ngắn tắt. Cái pháp môn này ở trong cái đại thế giới này có rất nhiều Bồ Tát không biết đến. Phật thì biết, Phật cũng thường hay giới thiệu với mọi người. Giới thiệu xong thì như thế nào? Các Bồ Tát này nghe xong thì không tin, họ chấp trước. Làm gì có chuyện dễ dàng đến như vậy chứ. Luôn cho rằng việc tu hành là rất khó khăn, là phải cần đến khoảng thời gian rất dài. Làm gì có cái sự việc dễ dàng đến như vậy. Cho nên không tin, vậy thì cứ từ từ mà tu. Đến khi nào thì mới chịu tin? Đến khi họ chứng được địa thượng thì mới chịu tin. Đăng địa thì mới chịu tin. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói thập địa Bồ Tát thủy chung không trời niệm Phật. Sự khai thị này chúng ta liền hiểu. Thập địa Bồ Tát, cái thủy này, thủy là sơ địa, chung là thập nhất địa, chính là đẳng giác. Hay nói cách khác, ở trong tất cả sắc độ chư Phật thì thập địa Bồ Tát quyết định là niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì họ hiểu rồi. Tam hiền vẫn chưa hiểu, vẫn còn hoài nghi, họ không tin. Đến khi đăng địa, trí huệ khai rồi, đây là đối với Phật mà nói thì không có hoài nghi. Vì sao mà thế giới Tây Phương Cực Lạc chư thượng thiện nhân nhiều như vậy? Bạn hiểu được cái đạo lý này, bạn đọc Hoa Nghiêm bạn mới hiểu được. Trên Kinh Di Đà nói chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ mới bỗng nhiên đại ngộ. Những Bồ Tát đăng địa ở trong thế giới mười phương đều đi giảng sanh hết, đó chính là chư thượng thiện nhân. Chúng ta sanh đến thế giới Cực Lạc thì ngày ngày ở cùng với họ. Sau đó bạn mới chân thật hiểu được tất cả pháp môn không sai là bình đẳng mà. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, các pháp bình đẳng không có cao thấp. Nhưng mà căn tánh của chúng sanh thì không bình đẳng. Chúng ta có cơ hội có cái cơ duyên này là do trong đời quá khứ chỗ tu hành thiện căn phước đức nhân duyên không như nhau. Chúng ta trong đời này có thể gặp được, chỉ cần có thể hoàn toàn tin tưởng, một mảy may hoài nghi cũng không có. Y giáo tu hành, trên kinh nói thế nào thì chúng ta làm như thế đó. Kinh Vô Lượng Thọ Kinh văn tuy không dài, nếu như bạn đọc tụng được thuộc, từ đầu đến cuối tụng một lần thì không tới một tiếng đồng hồ. Mỗi một ngày đều phải đọc tụng, phải y giáo phụng hành. Tôi đã nói qua với các đồng học, bạn có thể đem hết thảy vạn duyên của thế gian này buông xuống hết, có thể thực tiễn sự giáo huấn của Kinh Vô Lượng Thọ, đem những đạo lý đã nói ở trong Kinh Vô Lượng Thọ biến thành tư tưởng kiến giải của chính mình, những giáo huấn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đều biến thành hành vi cuộc sống của chúng ta, bạn có thể làm được 100%, thì tôi đảm bảo bạn sẽ giảng sanh thượng thượng phẩm. Thượng thượng phẩm là rất giỏi rồi. Đến thế giới Cực Lạc hoa nở thấy Phật. Nếu như chúng ta không thể làm được 100%, mà chỉ được 90%, vậy thì được giảng sanh thượng trung phẩm. Được 80%, vậy thì giảng sanh thượng hạ phẩm. Cửu phẩm giảng sanh xuống mức thấp nhất. Mức thấp nhất thì bạn phải làm được 20%. 20% mà cũng không làm được, vậy thì việc giảng sanh sẽ không nắm chắc. Bộ kinh này nói mức thấp nhất là bạn phải đạt được 20%. Chăm chỉ nỗ lực để mà làm. Nhất định phải nên biết cái thế gian này là mộng huyễn, bào ảnh. Trên Kinh Bát Nhã cũng nói rất hay, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Đây là sự thật, không phải là giả. Tôi thường thường dạy người ta quán thân. Cái quán thân này của tôi không phải là tứ niệm xứ. Cái quán thân này của tôi là dạy bạn đề cao cảnh giác. Quán thân là quán những gì? Buổi tối đi ngủ, bạn xem khi nhắm mắt ngủ thì không phải là cũng giống như người đã chết rồi hay sao? Đâu có khác gì đâu. Đến sáng hôm sau lại sống trở lại. Mỗi buổi tối đều phải chết một lần. Nếu như khi chết mà không sống lại được vậy thì xong rồi. Đây là sự thật. Việc này phải đề cao sự cảnh giác, cao độ. Buổi tối nằm ở trên giường, mắt vừa nhắm lại thì có cái gì là của mình nữa chứ? Thân thể này cũng không phải. Ngủ sai rồi thì người ta khiêng bạn đi, bạn cũng không biết. Chúng ta thường hay làm sự quán chiếu như vậy, thì bạn liền khai trí huệ, thì bạn đối với pháp môn tịnh tông này mới hết lòng hết dạ mà tu học, không còn vọng tưởng nữa, không còn tạp niệm nữa. Trong một đời này nhất định sẽ thành tựu. Đây là sự yêu cầu đối với chính mình, quyết định sẽ thành tựu. Cho nên Tổ sư Đại Đức nói rất hay: sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, định hướng Niết Bàn. Đây là quả vị Như Lai cứu cánh. Định thú thiện hành. Nếu quả nhiên bạn có tín nguyện hạnh này, bạn có đầy đủ tín nguyện hạnh này, thì bạn quyết định sẽ không làm điều ác. Không những hành vi của bạn sẽ không làm ác, ngôn ngữ của bạn sẽ không tạo tác điều ác, mà bạn khởi tâm động niệm cũng không có ác. Vì sao vậy? Vì khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật, khởi tâm động niệm đều là Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn sẽ không có cái ý niệm nào khác. Ngôn ngữ của bạn nhất định phải tương ưng với trên kinh, hành vi của bạn cũng tương ưng với trên kinh. Đây chính là bạn định thú thiện hành. Đây chính là định tụ, là chánh định tụ. Định hành lục độ, định đắc giải thoát. Lục độ là cái tiêu chuẩn hành vi cuộc sống của Bồ Tát trụ tại thế gian này. Cái tiêu chuẩn này ý nghĩa rất sâu. Thứ nhất là bố thí. Bố thí chính là buông xả. Bạn thật sự có thể buông xả được. Buông xuống chính là viên mãn bố thí ba la mật. Bạn chân thật có thể trì giới. Trì giới là không có ác niệm. Chúng ta biết được hành vi của con người là do ý niệm chi phối. Nếu tâm bạn không ác, thì ngôn hành của bạn sao có thể sai lầm được chứ? Tâm địa bất thiện, cái ngôn hành này mới có sai lầm. Cái điểm này các đồng học không thể nào không biết. Nếu như chúng ta vẫn còn lời ác, vẫn còn hành ác, thì biết được tâm bạn bất thiện, tâm của bạn rất ác. Tâm ác thì không thể sanh tịnh độ. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Đây là cái nhân chân thật của việc sanh tịnh độ. Nhẫn nhục ba la mật nhất định phải có đủ. Vì sao mà bạn có thể nhẫn? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, khi bạn tiếp xúc, bạn khởi tâm động niệm, thì bạn đem câu này niệm lại một lần: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì tâm lập tức bình trở lại ngay, sẽ không bị cảnh giới bên ngoài lay động. Bạn đã nhập chánh định tụ. Cái tâm đó mà động, thì nếu không phải tà định tụ thì cũng là bất định tụ. Vì động cái tà định tụ chính là bất định tụ. Cho nên cửu đại đức thường hay nhắc nhở chúng ta: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái giác này chính là giác chiếu. Một loại là đề khởi thánh hiệu A-di-đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đem cái tạp niệm khác loại bỏ. Phải nhanh. Ý niệm vừa khởi thì ý niệm thứ hai chính là A Di Đà Phật, đem cái ý niệm phía trước trừ bỏ. Ngoài ra còn một loại là quán chiếu. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc, đều có thể lập tức đem trừ bỏ. Sự quấy nhiễu của ngoại cảnh đối với bạn, cho nên là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Phàm là lỗi lầm chính là cái ác niệm này của bạn. Cái niệm thứ hai sau đó vẫn là ác niệm, niệm niệm tương tục, phiền phức liền đến. Đây chính là tạo nghiệp. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, đều không để nó tương tục thì mới được. Cái ý niệm này, cái thứ nhất khởi lên thì cái thứ hai liền có thể đem nó ngưng lại. Đây gọi là chân thật dụng công, đây gọi là biết dụng công. Bạn xem các tổ sư Đại Đức Tông Môn kiểm tra người học, thường hay hỏi câu: bạn có hội không? Chúng ta niệm Phật cũng là như vậy. Bạn có hội được không? Hội chính là ý niệm thứ nhất khởi lên thì cái niệm thứ hai liền A-di-đà Phật. Bạn có hội không? Nếu không lãnh hội thì ý niệm thứ hai vẫn là nói tiếp ý niệm thứ nhất. Đây chính là phiền phức. Đây chắc chắn là tạo nghiệp. Cho nên người trụ chánh định tụ lục độ nhất định có đầy đủ viên mãn. Không những lục độ đầy đủ, thập đại nguyện dương cũng đầy đủ. Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền. Trên hội Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền thập đại nguyện dương dẫn dắt quay về Cực Lạc. Đối tượng của Ngài là 41 vị pháp thân đại sĩ của Hoa Tạng thế giới. Bồ Tát Phổ Hiền là đang độ cho họ, không phải độ cho chúng ta. Cho nên thập đại nguyện dương là độ cho 41 vị pháp thân đại sĩ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn nói xem điều này thù thắng biết bao. Đây là nói rõ người niệm Phật đều là trụ ở trong chánh định tụ. Nhưng mà bạn cũng nên biết, đây là người chân thật niệm Phật, không phải là giả niệm Phật. Hiện tại người chân thật niệm Phật không nhiều. Bản thân chúng ta có phải là người chân thật niệm Phật không? Phải thường thường hồi quang phản chiếu, tỉ mỉ quan sát chính mình có phải là người chân thật niệm Phật không? Nếu như trong tâm của chúng ta vẫn còn tạp niệm, vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn danh văn lợi dưỡng, vẫn còn lợi hại được mất, những thứ này vẫn còn chưa buông bỏ, thì không phải là người chân thật niệm Phật. Như vậy thì sự thành tựu là không đáng tin, không thể nương dựa. Người chân thật niệm Phật, bạn nên biết, trong văn tự của Trung Quốc, đây là không thể thay đổi. Văn tự Trung Quốc là ký hiệu của trí huệ. Bạn hãy xem cái chữ niệm này có ý nghĩa là gì. Phía trên là chữ kim, kim chính là hiện tại. Phía dưới là chữ tâm. Hiện tại cái tâm này, tâm chính là Phật, Phật chính là tâm. Đây mới gọi là người chân thật niệm Phật. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát ở trong Viên Thông Chương đã dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Đô nhiếp lục căn chính là trụ chánh định tụ. Tịnh niệm tương kế, cái chữ tịnh này chính là không hoài nghi, không xen tạp. Chúng ta hoài nghi thì tâm không thanh tịnh, xen tạp thì niệm không thanh tịnh. Chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra thì không có thứ gì khác. Đây gọi là tịnh niệm. Tương kế nghĩa là không gián đoạn, không đứt đoạn. Công phu mà tốt thì ngày đêm không gián đoạn, khi ngủ thì trong giấc mộng họ cũng niệm Phật. Khởi tâm động niệm, họ cùng với kinh, cùng với Phật hiệu, hết thảy đều tương ưng. Nếu đến trong mộng cũng có thể có cái cảnh giới này thì chúc mừng bạn. Bạn giảng sanh là việc khẳng định, quyết định là không có vấn đề gì. Hy vọng bạn có thể gìn giữ. Sự gìn giữ này nhất định không bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, thì bạn mới có thể gìn giữ được. Giữ là một sự việc không hề dễ dàng. Quan trọng nhất là bạn có thể giữ gìn được hay không. Giữ gìn thì mới có thể đạt được hiệu quả cứu cánh viên mãn. Đây không những là ở trong Phật Pháp, mà trong thế Pháp cũng không ngoại lệ. Trong thế Pháp rõ ràng nhất là các đời đế vương đều muốn ngôi vị đế vương có thể truyền lại cho con cháu vạn đời sau. Cho nên họ rất chú trọng việc dạy cho thế hệ sau. Con cháu đều có thể hiểu lý, đều có thể tuân thủ những phép tắc mà tiền nhân đã chế định, thì họ mới có thể đời đời truyền nhau. Nếu như người đời sau mê lầm, mê vào trong ngũ dục lục trần, trái nghịch sự giáo huấn của tổ tông, vương triều của họ khẳng định là sẽ bị người khác cướp lấy mà thôi. Họ sẽ nước mất nhà tan. Cho nên những vị đế vương dạy con cháu mình, trong nhà Phật chúng ta gọi là lục hòa, họ gọi là tam hòa. Tam hòa có thể làm được thì dương vị của họ đời đời sẽ không bị suy yếu. Cái tam hòa này chính là khi các vị đến Cố Cung Bắc Kinh đi xem tên của ba cái đại điện là Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa. Thái Hòa là đạo, Trung Hòa là đức, Bảo Hòa chính là bạn phải đem đạo đức giữ gìn cho được vĩnh viễn. Khổng Phu Tử nói: hòa vi quý. Giữa con người với nhau phải hòa, con người và thiên địa vạn vật phải hòa, con người và tất cả chúng sanh phải hòa. Bất hòa, hiện tại thế gian này của chúng ta chính là bất hòa. Xã hội động loạn, chúng sanh không những là người mà ngay cả súc sanh và thực vật đều sống rất là vất vả.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.